Kính thưa quý vị, hôm nay tôi đến với quý vị một cái đề tài mà nó cũng nghe tên là chắc là ai mà đọc thời sự nhiều thì chắc là cũng hiểu là tôi đang muốn nói tới cái gì. Nhưng là vẫn với cái thói quen gọi là đặt ra những cái tiêu đề nó mang tính chất nó hơi kỳ lạ một chút, nó hơi khiêu khích tò mò một chút. Thế thì mọi người có thể thắc mắc là tại sao tôi đặt cái tên của cái tập podcast này là Quân đội Vương bài dạy cho Việt Nam bài học gì đó. Thế thì nó cũng liên quan tới một cái sự kiện nó khá là nóng, khá là được quan tâm gần đây, đó là cái bộ phim có tên là Quân đội Vương bài của Trung Quốc. Thế tí nữa tôi sẽ nói kỹ hơn về cái phim này, nhưng đại khái là nó đang gây tranh cãi ở chỗ là cái bộ phim này nó chứa đựng một số những cái gọi là những cái thông tin ấy, những cái quan điểm mà nó gây tranh cãi, và cụ thể đó là tranh cãi về bản chất của cái cuộc chiến tranh Việt Nam, đó là cuộc chiến tranh mà người Trung Quốc tự vệ trước Việt Nam hay là người Việt Nam tự vệ trước Trung Quốc, ai là người có chính nghĩa. Và tất nhiên là xét từ góc độ Việt Nam ấy thì là người ta phản đối cái phim này rất là dữ dội, và cả gọi là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là cũng đã có những cái ý kiến, mặc dù là nó cũng rất là nhẹ nhàng và nghe cũng rất là khách sáo ngoại giao thôi, thế nhưng mà cũng có ý kiến mang cái tính chất gọi là phản đối về những cái nội dung đó. Thế thì tại sao tôi đã đặt tên là Quân đội Vương bài dạy cho Việt Nam bài học gì? Tại vì là tôi nhớ tới một cái sự kiện, một cái câu chuyện hay một cái điều nó ngắn ngắn thôi, nó liên quan tới cái cuộc chiến tranh biên giới của chúng ta, chính là cái mà gây tranh cãi trong bộ phim này đó. Thì chúng ta biết là cái cuộc chiến tranh này nó nổ ra vào cột mốc là ngày 17 tháng 2 năm 1979, kết thúc cũng rất là nhanh chóng sau đó thôi, nhưng mà nó có những cái dư âm liên tục với những cái trận chiến lớn nhỏ suốt những năm 80 trước khi mà chúng ta bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Thế thì cái cuộc chiến tranh này nó đường được kể với cả một cái câu chuyện, đó là trước khi phát động cuộc chiến thì cái nhà lãnh đạo trên thực tế của nước Trung Quốc bấy giờ, đây là ông Đặng Tiểu Bình, thì ông có nói một câu, đó là đây là đánh cho để dạy cho Việt Nam một bài học, đúng không? Thế thì bây giờ tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ nó cũng liên quan tới cái bộ phim này, và cái bộ phim này nó ra đời thì liệu nó có cho chúng ta được cái bài học gì chăng? Thế thì chúng ta sẽ cùng làm rõ với nhau trong cái tập này. Đầu tiên ấy, tôi sẽ nói một chút về cái bộ phim Quân đội Vương bài này. Thế thì mọi người mà nghe cái tên nó khó hiểu thì nói chung là cái Quân đội Vương bài ấy, nó dịch nó hơi bị lằng ngoằng với là không rõ theo cái cách hiểu của tiếng Việt, tiếng Hán các thứ, là nó cứ lẫn lộn nhau. Cái đại khái là ở đây nó ám chỉ là cái quân đội nó là cái át chủ bài, đúng không ạ? Cái chữ vương bài là thế, bài đấy đúng nghĩa của cái từ bài bạc ấy nó, nhưng mà vương bài ở đây ấy, nó là cái chữ cái con át, tức là ám chỉ là cái chủ bài của tức là quân đội đóng vai trò là con át chủ bài trong cái gọi là cái dân tộc Trung Quốc. Thế thì cái bộ phim gọi là Quân đội Vương bài này do ông đạo diễn đó là Kê Đạo Thanh, ông ấy làm, thì chúng ta nó cũng xoay quanh một cái giai đoạn, từ phim nó không dài lắm, theo tôi biết là dự kiến là phim sẽ chiếu độ khoảng 45 phút thôi, mà hiện nay cũng chưa chiếu toàn bộ mà mới chỉ có cái phần giới thiệu, cái phần trailer thôi, chứ chưa có cái phim cụ thể xem nó diễn ra như nào. nhưng cũng có những cái lời giới thiệu ở đấy rồi. Thì cái bộ phim này á, nó kể về gọi là cái quá trình hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc trong gọi là hơn 40 năm qua nhiều cái sự kiện khác nhau, chứ không phải là nó chỉ tập trung vào cái cuộc chiến tranh biên giới đâu. Cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam Trung Quốc ấy, nó chỉ được đề cập một phần thôi, một phần đầu thôi, liên quan tới hai cái nhân vật là bạn chí cốt của nhau, đồng chí xong rồi yêu cùng một người vân vân. Như đấy thì nó cũng lằng ngoằng, tôi không muốn nói cụ thể. Tôi sẽ nói một chút về cái một cái vài cái thông tin cần thiết và chung chung về cái bộ phim này. Thế thì cái bộ phim này do cái ông gọi là Kê Đạo Thanh sản xuất, là đạo diễn. Thế nhưng mà cái nhà sản xuất nó là cái công ty, nó có tên là công ty Ái Kỳ Nghệ. Ái Kỳ Nghệ sản xuất. Và cái công ty này thì chuyên làm những cái phim được phát trên cái nền tảng trực tuyến của Trung Quốc. Tức là nó cũng na ná giống Netflix mà ở Việt Nam hay xem ấy. Và thường là những cái bộ phim ngắn mà cũng quy tụ những cái tài tử gọi là đẹp đẽ để nổi tiếng để thu hút người ta. Thế nhưng mà cái công ty Ái Kỳ Nghệ này nó là một cái công ty con của cái tập đoàn lớn về công nghệ của Trung Quốc. Đấy là tập đoàn Bách Độ. Mình nghe tên nó hơi lạ thế nhưng mà nếu mà đọc theo cái âm chữ Trung Quốc thì nó là Baidu. Đó thì chúng ta chắc là cũng nếu mà ai quan tâm thì cũng biết Baidu cùng với cả những cái Weibo xong rồi các thứ đó ở bên Trung Quốc, nó gọi là những cái đại công ty về mặt công nghệ của Trung Quốc. Và nó gọi là có thể coi như là cái thế giới song song với cả cái công nghệ nước ngoài. Và Baidu này thì cái nền tảng đầu tiên của nó là một cái nền tảng tìm kiếm, nó giống như Google ấy, nhưng mà Google thì không 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 được vào Trung Quốc cũng lâu rồi. Đó, bọn Trung Quốc thì cũng có nhiều cái nó kỳ dị, chẳng hạn như là nó có những cái gọi là mạng xã hội riêng, xong rồi có cái gọi là cái tìm kiếm riêng, xong rồi vân vân, có nhiều cái. Thế Baidu tức là Bách Độ này là một cái tập đoàn như vậy. Thế nói như vậy, nói như thế là chúng ta có thể hiểu rằng là đây không phải là một cái bộ phim gọi là chính thức do nhà nước Trung Quốc đặt hàng hay là nhà nước Trung Quốc phát hành thông qua một cái đài truyền hình mà trực thuộc nhà nước nào đó. Nó cũng là một cái bộ phim mang tính chất giải trí do một tập đoàn tư nhân người ta làm. Thế nhưng mà điều đó thì không có nghĩa là nó không phản ánh cái gì nó thuộc về chính thống của nhà nước Trung Quốc cả. Nó cũng có đấy. Nó cũng là một trong bộ phim được coi là hưởng ứng cái kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là cái bộ phim mà cũng trong cái danh sách rồi cũng tuyên bố là đây là hưởng ứng cái năm 2021 này, 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chúng ta cũng biết rằng là trong một cái hệ thống mà nó có cái sự kiểm duyệt cũng như là nó có cái hệ thống tuyên giáo làm việc rất là chặt chẽ thì một cái bộ phim nó không ít thì nhiều, và đặc biệt lại trong đề tài chính trị nữa, nó cũng phản ánh cái quan điểm của nước Trung Quốc. Nhất là các cái tập đoàn lớn như là tập đoàn Bách Độ đó thì nó cũng phải có những cái sự liên hệ nhất định, đúng không ạ? Và người ta cũng nói là những cái tập đoàn đấy thì nó cũng gọi là thần phục nhà nước thôi, chứ không không phải là một cái gì nó độc lập hay là trái chiều. Thì đấy là tôi nói qua một chút về cái bộ phim. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái khía cạnh là vậy thì liệu sau này khi bộ phim nó ra rạp, à xin lỗi, nó được chiếu rồi trên mạng rồi thì mình xem, nếu mà mình thích mình xem thì chúng ta học được cái gì? Mặc dù là bây giờ mới chỉ có bản và trailer thôi. Cái bài học đầu tiên tôi muốn nói đây, đấy là cái bài học về về cái sự hiện đại hóa của quân đội. Thế thì đây cũng là cái đề tài chính mà cái bộ phim này muốn truyền tải. Đó là một cái quân đội Trung Quốc nó có những cái sự chuyển biến dần dần từ một cái đạo quân mà có thể gọi là rất là truyền thống và chủ yếu là mạnh là nhờ sức người, thì nó áp dụng nhiều cái thành tựu khoa học công nghệ và cống hiến nhiều cho đất nước vân vân. Đấy là cái thông điệp của nó. Thì chúng ta cũng nhớ lại về cái cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Nó thực sự là một cuộc chiến tranh đã làm thay đổi cái nhìn cũng như thay đổi cái chiến lược của Trung Quốc, và Việt Nam cũng từ từ học theo sau đấy về gọi là chiến tranh. Cái mô hình chiến tranh cũ ngày xưa tức chủ yếu dựa vào bộ binh, chủ yếu dựa vào gọi là cái lối hành quân chiếm đóng. Tức ngày xưa là cứ đi đâu đánh đấy rồi chiếm những cái vị trí gọi là cốt lõi, vị trí nó quan trọng, xong rồi mở rộng ra đánh tiếp đánh tiếp. Ngày như là ngày xưa mà Trung Quốc đánh nhau từ hàng nghìn năm rồi cũng vậy. Bây giờ tức là cái thời điểm bộ phim này nói tới chiến tranh biên giới thì nó cũng na ná thế, nó chỉ khác là có bộ binh là bắn trước để dọn đường, sau đấy thì à xin lỗi, pháo binh là bắn trước dọn đường, rồi sau đấy là công binh rồi bộ binh rồi hậu cần tải lương đi theo rồi chiếm đóng. Những cái điểm chốt ngày xưa thường là những cái điểm cao để mà có thể đặt pháo binh để chi phối vùng xung quanh, kiểu kiểu như vậy. Thế thì những cái mô hình chiến tranh như thế nó đã lỗi thời, bởi vì nó đã gặp phải cái tình huống đó là cái địa thế cực kỳ hiểm trở của cái vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, tức là nó thuộc về các cái tỉnh vùng núi phía Bắc của Việt Nam mà cho đến nay nó vẫn còn là hiểm trở. Đấy, rất cực kỳ hiểm trở. Mặc dù đường xá đi lại cũng thuận tiện rồi, thế nhưng mà dù sao thì nó cũng vẫn là hiểm trở so với khu vực khác. Thế nên cái vấn đề gọi là tận dụng cái sự địa thế hiểm trở ở vùng biên giới để chống lại quân đội Trung Quốc thì không phải là đến cái cuộc chiến đó Việt Nam mới có, mà ngày xưa rồi, tức là vào cái thời mà chúng ta chống lại quân Minh, chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện lịch sử đấy là cái tướng Liễu Thăng là đã bị giết chết ở Ải Chi Lăng, Lạng Sơn ngày nay. Đó là một khu vực địa thế cũng tương đối là hiểm yếu, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến cuộc chiến tranh biên giới của Việt Nam thì cái cuộc chiến tranh này nó cũng khiến người Trung Quốc người ta thấy là nếu tiếp tục một cái mô hình quân đội mà chủ yếu dựa vào sức người như vậy thì sẽ cực kỳ tốn kém và không có hiệu quả. Không có hiệu quả bởi vì là người Việt Nam ở sẵn cái khu vực đấy rồi, người ta có thể lợi dụng cái địa thế hiểm trở để mà chỉ cần sử dụng một ít quân đội thôi có thể chống lại rất đông quân của Trung Quốc. Cho nên là người Trung Quốc mới phải nghĩ đến cái sự hiện đại hóa quân đội và hiện đại hóa cả hải quân rồi không quân, rồi chưa kể là những cái lực lượng công nghệ cao khác nữa, để mà người ta có thể ngồi một chỗ thôi, bấm nút thôi mà cũng có thể tấn công được nhiều khu vực khác rất xa mình. Đó, đấy là cái bài học mà người Trung Quốc người ta học được. Và Việt Nam thì tất nhiên cũng học theo. Và mặc dù là không phải là nó là cái cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước, nhưng mà bất kỳ cái sự gọi là phát triển mặt công nghệ nào thì đều đòi hỏi cái tiềm lực kinh tế. Và Trung Quốc với cái sự gọi là phát triển vũ bão về kinh tế sau khi mở cửa đó thì cũng tạo điều kiện rất nhiều cho quân đội Trung Quốc. Nhưng mà tất nhiên là cái thực chất như nào thì chúng ta cũng chưa biết được. Trung Quốc cũng đi mua cái tàu sân bay vứt đi đấy, xong rồi cũng về cải tạo lại rồi cũng huấn luyện các thứ nhưng cũng chưa đưa vào tác chiến lâu dài, vân vân. Thế thì nói chung là đấy là cũng điều khiến người ta phải suy nghĩ, bởi vì mỗi một cái quốc gia thì đều dành một cái tỷ lệ nhỏ nhỏ thôi của GDP cho cái việc gọi là đầu tư vào quốc phòng. Thế nhưng mà rõ ràng là quốc gia nào mà có cái gọi là nguồn thu lớn thì cái tiềm lực quốc phòng sẽ mạnh hơn. Thế nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây á, mà chúng ta cũng rất cần phải hiểu đó là gì. Nếu như mà phát triển công nghệ quốc phòng theo hướng đấy là cứ đem tiền đi mua vũ khí, đem tiền đi mua công nghệ thì nó không bao giờ bền vững được. Nó giống như là việc là chúng ta cứ cầm tiền mà đem đi mua bán những cái thứ đồ mà nó cũng rất là đắt tiền, mà nó cũng chỉ để bày ở đấy cho nó sẵn có thôi. Cái mà làm nên một cái nền gọi là quân sự, mà gọi là nền công nghiệp quốc phòng á, nó phát triển được, nó còn thể hiện ở chỗ đấy là chính cái sự phát triển công nghệ đó, vũ khí đó, nó còn phải đem ra cái nguồn thu cho đất nước nữa. Đấy là lý do tại sao cái cường quốc quân sự lớn nhất trên thế giới là nước Mỹ, đôi khi người ta hay gọi là cái kẻ buôn súng đúng không, lớn nhất thế giới, lại là đồng thời cũng là cái nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất đúng không ạ. Và Trung Quốc tôi nghĩ rằng là cũng đã học được điều này. Mặc dù là hiện nay thì Trung Quốc gọi là đứng thứ 5 trong các cái nhà xuất khẩu vũ khí. Thế nhưng mà rõ ràng là trong một cái điều kiện hoàn cảnh mà từ một cái nền gọi là quốc phòng rất là lạc hậu mà vươn lên như vậy là bán vũ khí đến tận thứ 5 trên thế giới là cũng khá là cao rồi. Vì chúng ta biết rằng là cái việc bán vũ khí ấy, nó còn là một cái vấn đề chính trị, bán cho ai, ai mua, nó còn là những cái quan hệ chính trị rất là phức tạp ở đằng sau. Thế thì đấy là cũng là một cái điểm mà chúng ta rất là cần phải học hỏi, xem là liệu mình mua máy bay, mua tàu ngầm về, rồi mua các thứ trang bị về, nhưng mà mình không kiếm lợi, không hưởng lợi được từ quốc phòng, thì liệu thực sự nó đã là một nền quốc phòng phát triển chưa, hiện đại chưa, đúng không ạ? Đấy là một cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ, là bài học cho chúng ta. Một cái bài học nữa mà mình thấy rằng là ở Trung Quốc những cái thông điệp chính trị nó được truyền tải và nó được gọi là được tuyên truyền đi một cách rất là tinh vi. Chúng ta biết rằng đã có nhiều bài học về những cái sản phẩm truyền thông rồi những cái sản phẩm điện ảnh giải trí của Trung Quốc mà nó cài cắm những cái thông điệp chính trị mà liên quan đến Việt Nam, liên quan đến các nước khác thì chúng ta không biết, không nói, mà liên quan đến Việt Nam như hồi xưa cái bộ phim Người Tuyết rồi hay bộ phim gì đấy vân vân, mà nó có cái hình đường lưỡi bò, đường chín đoạn trên Biển Đông, nó cứ từ từ nó đưa vào. Và chúng ta biết một cái sản phẩm như vậy nó không chỉ có ý nghĩa cho việc đối nội, tức là khi người Trung Quốc người ta xem thì người ta thấy rằng là nó là như vậy thì người ta mặc nhiên, người ta suy nghĩ, người ta hiểu rằng cái chính sách biên giới và cái chủ quyền của họ là như vậy. Nhưng mà nó đồng thời là nó cũng đưa ra nước ngoài và nó cũng khiến cho, tất nhiên là không có ai mà đi xem những cái phim đấy xong rồi lại có thay đổi quan điểm hay là chuyển sang ủng hộ Trung Quốc cả, không. Thế nhưng mà nó cũng là một cái sự bành trướng về mặt văn hóa, thể hiện rằng là ta đây có thể lồng ghép những yếu tố chính trị gây tranh cãi vào trong văn hóa một cách dễ dàng, và nó cũng góp phần nào đó nói chung là tạo nên những cái dư luận, tạo những cái làn sóng trên thế giới, và đặc biệt là ở những cái nước mà có những quan điểm nó hay là những cái lợi ích nó ngược lại với Trung Quốc. Cho nên chúng ta thấy rằng là không, nói chung là cũng gấp phải những cái sự phản ứng và phản đối nhiều lần rồi, nhưng mà Trung Quốc vẫn không hề ngần ngại mà cài cắm những cái chi tiết đó để khiêu khích và có thể gọi là để khiến cho cái nội bộ của những cái đất nước mà đi ngược lại với lợi ích về mặt chủ quyền ấy, của Trung Quốc, nó cứ tuyên bố ấy, là khiến cho nội bộ của những nước đấy cứ phải tranh luận, tranh cãi nhau, xong rồi phải hò hét nhau, tập trung sự chú ý vào những cái đấy. Đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là phim Trung Quốc có nhiều cái mà nó cũng kỳ dị, nó khác xa với lịch sử lắm. Cái chủ đề mà nó khai thác nhiều, hay người ta hay nói tới là cuộc chiến tranh Trung Nhật, xong rồi những cái vấn đề về chủ quyền với những cái nước khác, rồi vấn đề Hàn Quốc, vân vân, có nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là để có thể làm được như vậy thì Trung Quốc nó phải thể hiện là nó đang đứng ở một cái vị thế như thế nào, đúng không ạ? Để mà có thể áp đặt được và có thể gọi là tự do tự tại mà tạo ra được cái sản phẩm như vậy. Đây một cái bài học của Việt Nam tôi nghĩ cũng phải rất là thấm thía, ở chỗ là nếu ở mặt đối nội thì chúng ta cũng nên cần có những cái sản phẩm như vậy bên cạnh những cái sản phẩm giải trí khác. Và bên mặt đối ngoại, nếu như chúng ta chưa dám hay là chưa có đủ tiềm lực để xuất khẩu ra những cái bộ phim mà có những nội dung gây tranh cãi như vậy, nội dung mà có thể mà chịu sự phản ứng ngược lại từ phía Trung Quốc như vậy, thì ít nhất là mình cũng phải có cái sự chủ động trong cái việc gọi là chống lại hay là cái sự phản ứng lại sao cho nó hợp lý. Thế thì liên quan đến cái bộ phim này cũng có nhiều những điều vui vui thôi mà tôi cũng muốn nói ở đây. Rất là cảm ơn những ai mà đã lắng nghe tập này, và tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại.